Sách Sự Đột Phá Tài Chánh, Sức Mạnh Của Lòng Trung Thành. Tác giả Gary Casey, dịch giả Hà Quang, Ngô Minh Hòa. Chương 1. Vương Quốc. Phần 1. Trong phần giới thiệu, tôi đã trình bày với quý vị về cuộc đời từng bị linh sợ hãi làm cho tôi thống khổ, nên tôi tin việc tôi bắt đầu hành trình của chúng ta bằng câu này là quan trọng, và bạn cần thật sự hiểu nó. Đừng học sống với sợ hãi. Sợ hãi mở cánh cửa cho mọi loại ảnh hưởng, rối loạn, căng thẳng gây ra bởi ma quỷ, giống như điều đã xảy ra trong đời tôi và trong đời sống của hàng triệu người khác. Tôi tin những phiền muộn về tài chánh là một cánh cửa chính mở cửa cho sợ hãi trong cuộc đời. Cá nhân tôi đã đang giúp đỡ người khác trong vấn đề tài chánh của họ suốt 34 năm qua công ty kế hoạch tài chánh của mình. Và tôi thấy mình không phải là người duy nhất từng tranh chiến với các rắc rối tài chánh trong cuộc sống. Đúng như vậy, dựa trên nghiên cứu của mình, tôi thấy 23% dân số Mỹ thậm chí không trả các món nợ nhỏ nhất mà họ phải trả. Và họ đang từ từ rơi vào tình trạng vô thức tài chánh. Số lượng đó chiếm 1/4 dân số, 47 triệu người. 1/6 dân số sống nhờ tiền trợ cấp mua thức ăn từ chính phủ liên bang. Cứ 10 gia đình là có 8 gia đình chỉ đủ sống qua ngày. Tôi sẽ không nói đến 18.000 tỷ đô la nợ công, số tiền sẽ không bao giờ có thể trả lại. Tôi cũng sẽ không nói đến các khoản nợ tài chánh trị giá 120.000 tỷ đô la mà đất nước chúng ta có trách nhiệm thanh toán. Trong khi đó lại không có cơ chế gây quỹ nào hoạt động để cung tiền trả cho chi phí đó. Chúng ta sống trong một quốc gia có một số vấn nạn tài chánh nghiêm trọng. Đây là điều tôi thấy trong cuộc đời của mình. Các nan đề và áp lực tài chánh không được giải quyết khiến việc sống chung với sự sợ hãi trở thành một lối sống. Tuy nhiên, có giải pháp cho chúng ta. Bạn có thể được tự do. Kinh Thánh nói rõ về chủ đề này. Chúa Giê-xu đến giao giảng tin mừng cho người nghèo. Thần của Chúa hằng hữu ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu lựa chọn tôi, để tôi báo tin mừng cho những người nghèo khó. Ê-sai chương 61 câu 1. Tin mừng cho người nghèo là gì? Rằng họ có thể được tự do. Hôm nay có thể bạn không biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Có một lần tôi cảm thấy hoàn toàn vô vọng trong cuộc đời. Suy nghĩ chỉ cần có 100 đô la mà không phải mắc nợ ai hết, đối với tôi trước đây là một ý tưởng lạ lẫm. Đến nỗi tôi sẽ cười nhạo nếu không nói là có cảm giác không tin nổi. 9 năm sống trong tâm trạng sống sót đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho tôi về cảm xúc. Áp lực tài chánh cướp đi của chúng tôi mọi thứ tốt đẹp. Khi xem các đoạn phim gia đình từ những năm đó, tôi rất xấu hổ. Quý vị sẽ thấy tôi trong một đoạn phim, bước ra khỏi xe và sau một ngày dài ở văn phòng, các đứa con yêu dấu chạy tới chào tôi. Chúng chạy đến, chụp và ôm lấy chân tôi. Chúng la lên, con chào bố. Trong đoạn phim, tôi thậm chí không trả lời hay nhìn chúng. Tôi căng thẳng và nản lòng tới mức không biết điều nào là quan trọng. Đầu óc tôi lúc đó nhắc tôi về điều mà tôi học được trong lớp học bơi. Nếu ai đó đang bị chìm và hét lên để kêu cứu, thì hãy cẩn thận nếu bạn đi ra giúp họ. Tại sao? Bởi vì họ chỉ quan tâm tới việc sống sót và có thể kéo bạn xuống dù họ không có ý định làm như vậy. Đây là điều tôi đã trải qua. Có cử động nhưng không có cảm giác giống như một thây ma không có sự sống. Là một người chồng, tôi đã thất bại trong thử thách đó. Là người cha, tôi đã thất bại trong thử thách đó. Là người chu cấp, tôi đã thất bại trong thử thách đó. Đời tôi là một thói quen không có cảm xúc, không khải tượng, một bức tranh mịt mù về cuộc sống. Columbus, bang Ohio, thời điểm đó là một nơi rất phát triển về nhà ở. Nhà cửa mọc lên khắp mọi nơi, bởi cớ đó thành phố của chúng tôi đã đăng cai tổ chức Parade of Homes, chương trình triển lãm những ngôi nhà mới trong nhiều năm liền. Nếu bạn không biết, tôi sẽ giải thích. Chương trình Parade of Homes là một nhóm các căn hộ đặc biệt do các công ty xây dựng xây để trưng bày các phong cách độc nhất và khả năng của họ. cũng như tất cả dụng cụ trang trí mới và căn hộ mới hoàn thành. Đối với mọi người trong khu vực, đó là một sự kiện quan trọng và được hàng ngàn người thích thú. Nhưng tôi sợ hãi Parade of Homes. Sống trong cảnh nghèo đói, nên tôi không muốn Brenda tới xem những căn hộ đó. Tôi cảm thấy thất bại đủ về tài chính của mình rồi, nên không muốn vợ tôi biết là cô phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế nào. Bây giờ thì tôi biết quan điểm đó thật ngớ ngẩn, nhưng đây từng là quan điểm của tôi. Tôi biết nếu cô đi tới đó, cô sẽ muốn có một căn nhà. Nên hết năm này tới năm khác tôi luôn nói không. Nhưng cuối cùng, có một năm tôi nhượng bộ và quyết định là chúng tôi sẽ đi. Những ngôi nhà rất tuyệt vời. Hình ảnh này khiến cho căn nhà từ những năm 1800 trong trang trại của chúng tôi trông giống một căn nhà hết ở được, chỉ chờ bị đập bỏ. Sau khi đi bộ qua vài căn nhà đầu tiên và đang khi đi trên lề đường thì bất chợt tôi thấy Trenda không đi bên cạnh tôi. Tôi quay người lại xem cô ta đang ở đâu. Tôi buồn khi thấy cô đứng bên ngoài căn nhà chúng tôi mới rời đi. Những giọt nước mắt chảy trên mặt cô. Tôi bước lại chỗ cô rồi hỏi một câu ngu ngốc. Chuyện gì vậy em? Như thể là tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Cô nhìn tôi và hỏi, khi nào thì em mới có được một căn nhà? Tâm trí tôi quay cuồng. Một căn nhà ư? Như thế này sao? Ở đây đều là những căn nhà có giá từ 500.000 đến 700.000 đô la đấy. Tôi vẫn đang cố tìm cách trả 300 đô la tiền thuê nhà mỗi tháng cho nhà trang trại cũ đã quá hạn thanh toán. Tôi biết như thế thì thật buồn, nhưng tôi không nhìn thấy một lối thoát nào và tôi chẳng cho người vợ xinh đẹp có được một hy vọng nào. Sợ hãi và thất bại bóp méo tâm trí và cái nhìn tương lai của tôi. Lúc đó tôi không phải là tôi nữa. Niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi đã đi đâu mất rồi? Dường như tôi không thể nhìn xa hơn áp lực tài chính. Ấy là lúc 2 hay 3 giờ sáng và tôi không ngủ được. Sự đau đớn xuyên qua cằm, mặt tôi giống như kim đâm, và tôi rất cần sự nghỉ ngơi. 36 tiếng trước tôi phải lấy tủy chân răng để ngăn nhiễm trùng, nên mặt tôi sưng lên như bong bóng. Sự đau đớn và khó chịu thật ngoài sức tưởng tượng. Vì sự đau đớn đó mà cứ 4 giờ là tôi uống Tylenol, nhưng chẳng có hiệu quả nhiều. Khi ngồi trong phòng khách, tôi không thể ngủ nên uống thêm một liều thuốc khác. Tình cờ tôi chăm chú nhìn hộp thuốc Tylenol và đọc hướng dẫn sử dụng. Không phải vì tôi không biết cách dùng Tylenol, nhưng vì quá nhàm chán, như chúng ta đọc thông tin trên hộp ngũ cốc khi ăn sáng vậy. Không phải vì ta thật sự hứng thú, nhưng vì tình cờ nó ở đó. Vâng, cứ 4 giờ uống 2 viên, nhưng hướng dẫn sử dụng nói gì? Không dùng quá 10 viên trong vòng 24 tiếng ư? Tâm trí tôi nhanh chóng thêm số viên thuốc một người phải uống, nếu họ uống cứ sau 4 tiếng, như tôi đã làm trong 2 ngày qua. 12 viên một ngày, quá liều lượng 2 viên. Đột nhiên, dạ dày của tôi bị thắt lại và nỗi sợ chiếm hữu tôi. 9 năm sống chỉ đủ ăn qua ngày. Thất bại trong việc làm cha, thất bại trong việc làm chồng, thất bại trong việc cung cấp cho gia đình đã khiến tôi hoàn toàn bị sụp đổ về mặt cảm xúc. Các bác sĩ đã thử cho tôi uống thuốc chống trầm cảm để cải thiện, nhưng chẳng có gì xảy ra. Đêm đó khi ngồi xuống với cái răng bị nhiễm trùng, vì trước đó tôi đã không ngủ liên tục 2 ngày, tôi bị đau dữ dội nên không thể ngủ được. Sau khi đọc hộp thuốc Tylenol, tôi thấy mình có thêm một điều để lo lắng. Dùng quá liều Tylenol. Tôi không biết dùng quá liều Tylenol sẽ ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng tôi chắc chắn đó là một loại thuốc rất bình thường, vì mọi người đều có thể mua nó tại quầy thuốc. Tôi biết họ in những lời cảnh báo lên chiếc hộp nhằm trấn an các luật sư và làm theo các đòi hỏi của luật lệ. Tôi không biết uống quá liều 2 viên nhiều lần có thể gây ra rắc rối nghiêm trọng. Linh sợ hãi chiếm lấy tâm trí tôi, dùng chuyện này để bắt đầu thổi vào đầu óc tôi những ý tưởng chuyện gì xảy ra nếu. Nên tôi nghĩ để tâm trí được trấn tĩnh, mình sẽ gọi trung tâm kiểm soát chống độc tìm hiểu nguyên nhân. Tôi biết chắc là họ sẽ nói không có gì nghiêm trọng cả. Người phụ nữ phía bên kia đầu dây có vẻ như là một chuyên gia lúc cô trả lời điện thoại. Cô ta hỏi là cô có thể giúp được gì không? Tôi giải thích là tôi đã uống Tylenol cứ mỗi 4 tiếng trong thời gian 36 tiếng, tức uống 12 viên một ngày thay vì 10 viên như hướng dẫn sử dụng ghi, không được dùng quá liều. Tôi nói với cô ta rằng tôi gọi để xác minh việc uống quá 2 viên có gây ra tổn thương nghiêm trọng nào. Có một sự im lặng. Tôi có thể nghe tiếng gõ bàn phím. Sau đó tôi nghe những lời này. Tôi trích nguyên văn những lời cô ta nói với tôi. Thưa ông, không ai uống quá nhiều như thế mà còn sống cả. Không biết tôi có nghe đúng không? Chắc là không. Nên tôi giải thích lại với cô ta là tôi đã uống quá liều 2 viên nhiều lần trong thời gian 24 tiếng suốt 2 ngày liền. Lần này cô ta trả lời với giọng nghiêm khắc hơn. Thưa ông, tôi nói rồi không có ai uống thuốc đó quá liều mà còn sống. Tôi muốn ông tới ngay phòng cấp cứu. Khi tôi cố gắng giải thích một lần nữa về điều đã xảy ra, vì tôi biết chắc là cô ta nghe lộn, cô ta ngăn tôi và nói, một là ông tự lái xe tới bệnh viện, hoặc tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho ông. Tôi bị sốc, tôi lắp bắp, tôi sẽ tự lái xe đi ư? Cô ta hỏi, ông sẽ đi bệnh viện nào? Tôi cho cô biết và cô ta cúp máy. Tôi đứng ngây người. Tôi có một buổi họp rất quan trọng lúc 9 giờ sáng hôm đó. Giờ là 3 giờ sáng. Tôi lê bước tới phòng ngủ, đánh thức Brenda và nói cho cô biết về chuyện xảy ra. Cô nhìn tôi với một ánh mắt hoảng hốt nhưng cảm thông. Chồng cô đã và đang hành xử kỳ quặc trong vài tháng qua. Cô ta mệt mỏi khi phải giữ bình tĩnh trong mọi chuyện. Giờ còn chuyện này nữa ư? Cô ta nói, Gary à, chỉ uống nhiều hơn 2 viên thôi. Anh biết rõ là nó không thể giết chết anh mà. Gọi lại cho họ đi. Đúng là sợ hãi thì thật là vô lý và làm cho người ta khốn khổ thêm. Người tôi gọi điện nói thuốc có thể giết chết tôi. Tôi cần đi tới bệnh viện. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của vợ khi tôi quay lại để đi ra khỏi phòng ngủ. Khi lái xe tới bệnh viện, có hai người nam mặc áo trắng đang chờ bên ngoài cửa vào phòng cấp cứu. Khi tôi dừng xe, họ đi bộ tới chỗ tôi và nói, anh có phải là Gary Casey không? Họ nhanh chóng đưa tôi vào phòng điều trị. Khi đi qua bảng đen trong phòng cấp cứu, tôi thấy tên mình đã được viết trên đó. Trên đó viết, Gary Casey, quá liều. Tôi không thể tin điều đó. Để cắt ngắn câu chuyện, khi bác sĩ lấy mẫu máu, ông đi vào và nói, anh ở đây làm gì? Mức Tylenol trong máu của anh còn không đủ khiến anh hết đau đầu, thì điều trị làm gì? Ông ta bắt đầu cười khi tôi nói về trung tâm chống độc. Tôi nghĩ tin này không vui gì cả. Chắc chắn là chẳng vui gì khi hóa đơn 2.000 đô la được gửi tới qua bưu điện. Ma quỷ đã cài bẫy tôi và lại ăn trộm của tôi một lần nữa. Tôi kể những câu chuyện này cho quý vị cùng với phần giới thiệu nhằm giúp quý vị thấy cuộc đời của tôi ở trong tình trạng nào trước khi tôi khám phá vương quốc của Đức Chúa Trời. Vâng, tôi là một cơ đốc nhân. Tôi có dâng 1/10. Tôi hướng dẫn thờ phượng trong hội thánh một thời gian. Tôi yêu mến Chúa, nhưng có điều gì đó trục trặc. Tôi đã nói cho quý vị Chúa dạy tôi cách chống trả với linh sợ hãi và được tự do khỏi thuốc chống trầm cảm, những sự tấn công hoảng loạn. Nhưng tôi chưa được tự do khỏi các hoàn cảnh đã gây ra sự tranh chiến của tôi với nỗi sợ hãi trước đây, tức là tình trạng vô vọng về tài chính. Hàng ngày tôi vẫn đối diện áp lực kinh khủng nhằm tìm cách kiếm tiền và trả hóa đơn, cộng thêm 10 thẻ tín dụng hết hạn và đã bị hủy bỏ, 3 khoản vay từ công ty tài chính, nợ thuế nhà nước, nợ tiền họ hàng và nhiều phán quyết thu hồi tài sản thế chấp. Như đã nói, cuộc sống chúng tôi là một mớ hỗn độn về mặt tài chính. Tôi sống trong sự căng thẳng và cảm xúc hỗn loạn. Dù là cơ đốc nhân, nhưng về tài chính chúng tôi đang chết dần, chết mòn và thẻ tín dụng của tôi bị hủy bỏ từng cái một. Tài sản thế chấp bị thu hồi, thẻ tín dụng phải cắt bỏ, các chủ nợ gọi điện thoại. Trong tình thế khó khăn tài chính ngục đầu như thế, công việc làm ăn của tôi không tạo ra nhiều thu nhập. Chúng tôi không thể mua thức ăn. Gia đình tôi co quắp bên bếp củi trong phòng gia đình để giữ ấm, vì chúng tôi không đủ tiền mua dầu nhiên liệu. Chúng tôi lục lọi bàn ghế, ghế trường kỷ để tìm các đồng xu bị rớt giữa các khe, với hy vọng thấy đủ tiền mua thức ăn tại cửa hàng McDonald's để chia cho các con tôi. Tôi rất giỏi hủy hẹn với các chủ nợ khi họ gọi. Nhưng một ngày nọ, một tài khoản trễ nợ đã bị một khách hàng thuê luật sư để thu hồi. anh ta gọi đúng là một người không có nhân cách. Anh ta nói rất đơn giản. Tôi cần tiền trong vòng 3 ngày, hoặc tôi sẽ thay mặt khách hàng đâm đơn kiện anh. Thế là tôi xong đời. Tôi không có chọn lựa. Tôi không có tín dụng. Tôi đã mượn tiền của tất cả bạn bè. Tới lúc này tôi mới biết là mình xong đời. Tôi lê vào phòng ngủ, thả người ngang giường và kêu lớn tiếng với Chúa. Tôi đã nghe tiếng Chúa rất mau. Một câu kinh thánh tôi đã nghe nhiều lần nổi lên trong tâm trí tôi. Nguyện xin Đức Chúa Trời của tôi cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip chương 4 câu 19. Tôi trả lời Chúa rằng, tôi biết câu đó nhưng các nhu cầu của tôi không được đáp ứng. Ngài trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức. Đúng, nhưng đó không phải lỗi của ta. Con không bao giờ để thời gian học cách vương quốc của ta hoạt động. Hầu hết các hội thánh của ta sống như dân Israel sống trong cựu ước, như những nô lệ. Họ sống lối sống nợ nần và bị trói buộc về tài chánh. Ta muốn dân sự ta được tự do. Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới và nắm lấy Trenda và kể cho cô ta nghe về điều Chúa đã nói với tôi. Tôi ăn năn với cô vì đã không tìm kiếm Chúa và học cách vương quốc của Ngài làm việc. Quả thật lúc đó chúng tôi không biết ý Chúa là gì khi Ngài nói chúng tôi không biết cách vương quốc của Ngài hoạt động. Vì nói cho cùng thì chúng tôi ở trong một hội thánh, mỗi lần hầu như đều dâng phần 10 theo thu nhập và yêu mến Chúa. Chúng tôi nghĩ mình đã suy nghĩ về vương quốc rồi, tất nhiên tôi sẽ được về thiên đàng. Nhưng điều tôi sắp phát hiện đó là mình không biết cách đem quyền năng và thẩm quyền của thiên đàng đến trên đời sống và ảnh hưởng trên các hoàn cảnh tự nhiên. Thế là chúng tôi bắt đầu học kinh thánh. Chúa bắt đầu phán và giúp chúng tôi học được ý nghĩa khi Ngài nói về vương quốc. Những gì chúng tôi học được thật sốc, giống như mở đèn trong một căn phòng tối. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chúng tôi tìm thấy câu trả lời cho đời sống tài chánh của mình. Chúa ơi, ý Ngài là gì khi nói về vương quốc? Khi Chúa nói tôi không bao giờ học cách vương quốc của Ngài hoạt động, tôi vô cùng bối rối. Vương quốc ư? Brenda và tôi chẳng biết gì. Chúng tôi đã cầu nguyện và xin Chúa dạy ý nghĩa khi Ngài nói như thế. Chúa ơi, xin dạy chúng con ý nghĩa khi Ngài nói vương quốc. Nên điều đầu tiên tôi phải học đó là vương quốc là gì. Tôi nghĩ khái niệm này khó cho người Tây Phương nắm bắt, vì chúng ta sống trong suy nghĩ dân chủ và tự do ngôn luận kiểu Mỹ. Vương quốc của Chúa không phải là một chế độ dân chủ, đó là một vương quốc có một vị vua. Thẩm quyền của vua ban truyền xuống vương quốc, trong đó thẩm quyền được ủy thác cho các chức vụ khác nhau và cho những người hoạt động dưới thẩm quyền đó. Có một đám đông lộn xộn không phải là một vương quốc. Bạn có thể có 1 triệu dân lộn xộn, nhưng đó không phải là một vương quốc. Vương quốc là một nhóm người được kết nối lại với nhau bằng luật lệ hay một hình thức cai trị. Định nghĩa vương quốc trong từ điển là vương quốc, chính thể hay chính quyền có vua hay nữ hoàng đứng đầu. Dù chúng ta ăn mừng Chúa Giêsu đến trên đất vào dịp Giáng sinh, nhưng ta thường không hiểu là Ngài đến đem theo một hình thức cai trị. Kinh Thánh nói về sự cai trị của Ngài này trong Ê-sai chương 9 câu 6 đến 7. Vì sẽ có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta, quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng, và hòa bình sẽ kéo dài vô tận trên ngai của David và trong vương quốc của Ngài. Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính, từ nay cho đến đời đời. Nguyện lòng nhiệt thành của Chúa các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúa Giêsu là đầu của vương quốc này, và khi ta tiếp nhận Giêsu làm Chúa cứu thế, thì ta trở thành một phần trong vương quốc đó. Chúng ta trở thành công dân. Ta không chỉ trở thành công dân, nhưng thật sự trở thành một phần trong nhà của Chúa với tư cách con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 câu 12 đến 13. Như thế anh chị em không còn là người xa lạ hoặc dân ngoại nữa, nhưng anh chị em là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những người nhà trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 19. Là các thành viên trong nhà Chúa, chúng ta trở thành một bộ phận trong gia đình của Ngài. Vì thế ta sở hữu một phần trong mọi thứ Chúa sở hữu. Ta cũng trở thành công dân trong vương quốc vĩ đại của Ngài. Điều này ngụ ý chúng ta có các quyền hợp pháp và lợi ích bên trong vương quốc đó. Để hiểu rõ hơn điều tôi nói, hãy để tôi nói về việc là một công dân của Hoa Kỳ. Là một công dân Mỹ, bạn có các quyền hợp pháp. Các quyền hợp pháp của bạn được viết trong hiến pháp của chúng ta và trong các bộ luật đã được thông qua trong chính phủ. Những luật lệ và ích lợi này được đưa tới mọi công dân từ trên xuống, dù họ là ai. Các quyền này không dựa vào cảm xúc hay sự khôn ngoan của ta. Không, nó được thiết lập bởi luật lệ và áp dụng cho mọi công dân gọi nước Mỹ là nhà của họ. Có thể có công dân nào đó không biết các quyền hợp pháp của mình, nhưng dẫu vậy họ vẫn có quyền ấy vì họ là công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đây là điều cần suy nghĩ. Tôi hy vọng nó thay đổi toàn bộ cái nhìn của bạn về Đức Chúa Trời và cách bạn nhận từ Chúa. Tại Mỹ, nếu ta thấy ai hay thứ gì đó đang muốn lấy đi quyền hợp pháp của chúng ta, hay ta bị đối xử bất công, thì chúng ta có thể nhờ đến công lý. Công lý có nghĩa là sự thực thi pháp luật hay hành pháp. Đó là một quá trình thi hành các quyền hợp pháp của chúng ta. Chúng ta tới tòa án, và quan tòa không quan tâm dáng vẻ chúng ta giàu hay là nghèo. Ông ta chỉ căn cứ vào luật lệ. Ông ta luôn phán quyết đứng về phía luật lệ. Đây là sự an ninh của chúng ta. Chúng ta có quyền hợp pháp. Chính phủ sẽ xúc tiến quyền hợp pháp của chúng ta qua một tiến trình công lý bên trong nước Mỹ. Với một kiến thức như thế, thì chúng ta hãy xem xét kỹ hơn Ê-sai chương 9, nói về vương quốc mới mà Chúa Giê-xu sẽ đem đến. Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính, từ nay cho đến đời đời. Nguyện lòng nhiệt thành của Chúa các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy. Ê-sai chương 9 câu 7b. Kinh Thánh nói vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập và được duy trì qua công lý, qua sự thực thi luật lệ của Đức Chúa Trời. Sự quản trị có nghĩa là tiến trình triển khai hay củng cố các quyền hợp pháp của bạn. Các quyền hợp pháp của bạn là điều mà Chúa gọi là sự công bình hay điều Ngài nói là đúng là luật lệ của Ngài. Để đảm bảo bạn có những gì Chúa nói là đúng trong vương quốc của Ngài, những gì là của bạn với tư cách là công dân của vương quốc đó, Chúa đã cho bạn quyền sử dụng công lý, đó là tiến trình hay sự đảm bảo bạn sẽ có những gì Ngài đã hứa. Chúa đã bày tỏ ý muốn của Ngài qua lời Ngài là Kinh Thánh, để chúng ta biết các quyền của mình trong vương quốc của Ngài. Đây là tin mừng, mọi thứ bạn đọc trong Kinh Thánh liên quan đến điều Chúa đã hứa với bạn đã thuộc về bạn rồi, vì bạn là công dân trong vương quốc của Ngài. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 20 nói rõ mọi lời hứa đều là phải và là amen. Lời hứa đã được quyết định, nó đã thuộc về bạn một cách hợp pháp. Vì bất kể bao nhiêu lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa, trong Ngài chúng đều được trả lời là phải cả. Vì thế nhờ Ngài chúng ta có thể nói amen và dâng vinh hiển về Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì, chương 1 câu 20. Nền tảng của vương quốc của Đức Chúa Trời là công lý và công bình. Nó không thể dao động. Ta hãy suy nghĩ như thế này. Nếu tôi biết luật lệ của vương quốc Chúa, ý muốn Ngài, thì tôi biết mình có quyền sử dụng công lý, tiến trình thực thi đảm bảo những gì luật lệ nói cho tôi. Tôi sẽ tự tin và không sợ hãi. Đây là sự vững tâm chúng ta có trước Thánh Nhan Ngài. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài cầu xin điều chi, Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng Ngài nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta biết rằng chúng ta có những gì chúng ta đã cầu xin Ngài. Giăng thứ nhất, chương 5. Câu 14-15. Câu này nói Ngài nghe chúng ta, chứ không nói đến việc nghe chúng ta rõ ràng, giống như nghe lời chúng ta qua các sóng âm, mà nói về việc Ngài lắng nghe vụ việc của chúng ta. Hãy suy nghĩ về một quan tòa, ông ta nghe một vụ án để đảm bảo công lý được thực hiện. Tòa án và quan tòa có mặt để cam đoan công lý là dành cho mọi người. quyết định của quan tòa không dựa trên những cảm giác của ông ta, nhưng dựa trên luật pháp mà ông đại diện để thực thi luật pháp đó cho mọi công dân. Quan tòa có mặt nhằm đảm bảo công lý, sự thực thi luật pháp được diễn ra theo như luật thành văn. Trong trường hợp của Chúa thì ngai của Ngài, nơi thẩm quyền và quyền năng Ngài có mặt để đảm bảo công lý, sự thực thi ý muốn của Ngài đối với mọi người đến với Chúa Giê-xu và vương quốc của Ngài. Xin hãy đọc lại câu đó một lần nữa thật chậm rãi và để nó thay đổi quan điểm hiện tại của bạn về Đức Chúa Trời. Nhiều người cảm thấy Chúa đưa ra các quyết định tùy theo trường hợp, nhưng điều đó không đúng. Ngài là vua của vương quốc, có các luật lệ không thay đổi. Ngài không và sẽ không quyết định bên ngoài luật lệ của Ngài. Vì thế chúng ta biết câu trả lời của Ngài là gì trước khi chúng ta cầu xin. Chúng ta có thể biết chắc chúng ta có những gì luật pháp của Ngài nói trước khi chúng ta nhìn thấy nó, vì Ngài có quyền năng để thi hành luật pháp của Ngài. Khi Trenda và tôi bắt đầu biết về các quyền hợp pháp của mình trong vương quốc, nó đã thay đổi cách chúng tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời và về Kinh Thánh một cách ngoạn mục. Kết quả của sự hiểu biết mới của chúng tôi là cuộc đời thay đổi. Không còn ăn xin hay ăn mày cũng không còn van nài nữa. Chúng tôi biết những gì Chúa phán đã được ban một cách hợp pháp cho chúng ta với tư cách công dân của vương quốc. Chúng ta chỉ cần tiếp tục học cách công bố những gì thuộc về chúng ta và khai phóng nó trên đất. Hãy nghĩ về việc rút tiền mặt qua séc. Có thể bạn có nhiều tiền trong tài khoản séc, nhưng bạn phải công bố quyền sở hữu tiền rồi mới rút tiền qua tấm séc. Có một tiến trình trong mọi hệ thống pháp lý. Qua đó chúng ta tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp dù ta đã sở hữu nó rồi. Quyền năng thiên thượng của Ngài đã ban cho chúng ta mọi sự liên quan cuộc sống và sự tin kính. Qua sự hiểu biết Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng chính vinh hiển và lòng tốt của Ngài. Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3. Đó là một vương quốc. Ai là công dân của vương quốc đều có cùng quyền lợi như bất cứ công dân nào khác thuộc vương quốc. Đây là điều quan trọng ta cần phải hiểu. Các vương quốc hoạt động theo luật lệ thì không thay đổi. Tại sao nó lại quan trọng? Nó quan trọng bởi vì nếu vương quốc làm việc hay hoạt động dựa trên các luật lệ không thay đổi, thì trong vương quốc đó không có sự thiên vị, mà ngược lại mọi người trong vương quốc có cùng quyền lợi hưởng sự thực thi luật lệ của vương quốc, vì cớ họ giống như bất cứ người nào khác trong vương quốc có thể hưởng. Đây là chỗ vấn đề trở nên hơi lẫn lộn trong hội thánh khắp nơi. Đa số cơ đốc nhân nghĩ Đức Chúa Trời tùy tiện quyết định những gì Ngài muốn làm trong đời sống ai đó. Nói cách khác, họ nghĩ Đức Chúa Trời chọn ban phước cho người này mà không ban phước cho người khác. Họ nghĩ Chúa cho phép nhiều việc xảy đến cho con người mà họ không có quyền kiểm soát. Họ nghĩ Ngài sẽ chữa lành cho người này mà không chữa lành cho người kia. Hầu hết cơ đốc nhân nài xin Chúa giúp đỡ, trong khi Ngài đã thực hiện xong những điều Ngài có thể làm để giúp đỡ họ. Ngài ban cho họ cả vương quốc. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu phán với tôi về tài chánh, và tôi cần học thêm về vương quốc của Ngài, Ngài đã cho tôi câu kinh thánh này. Phước cho các ngươi, những người nghèo khó, vì vương quốc Đức Chúa Trời là của các ngươi. Luca chương 6, câu 20b. Chúa nói với tôi rằng, câu trả lời cho tài chánh của tôi là vương quốc của Ngài. Và xin nói thêm điều đó là biết cách khai thác các luật lệ của vương quốc ở trên đất này, giống như Chúa Giê-xu đã làm. Tôi thừa nhận lúc đầu đã không biết tất cả ý nghĩa của những điều đó, nhưng khi tôi suy nghĩ về điều Chúa nói, tôi nhận thấy quả thật là vương quốc hoạt động theo luật lệ. Chúng ta có thể kinh nghiệm chức năng và ảnh hưởng của một luật lệ nào đó, và chắc chắn nó đều thực hiện chức năng mỗi lần như nhau, bởi vì luật lệ không thay đổi. Trước đó tôi không bao giờ suy nghĩ điều này theo quan điểm thuộc linh. Tuy nhiên, nếu vương quốc của Đức Chúa Trời thật sự hoạt động như thế, tôi biết mình có thể học những luật lệ đó, áp dụng chúng và nhận được lợi ích khi nó vận hành trên đời sống tôi. Tôi nhận ra luật lệ quản trị trái đất này không thay đổi. Thật ra, người ta dựa vào các hoạt động bất biến của các luật lệ này mà đưa người lên mặt trăng hay khiến một phi cơ bay, nhưng hầu hết cơ đốc nhân không đến với Chúa bằng sự hiểu biết đó. Trái lại, họ xin xỏ và khóc lóc khi họ cần điều gì đó, cố gắng thuyết phục Đức Chúa Trời về điều họ cần, như thể Chúa phải chọn chăm sóc họ. Ví dụ, nếu tôi giảng trong hội nghị của một hội thánh nọ, liệu tất cả dân sự của hội thành đó có bắt đầu cầu nguyện để đèn sáng trong sự kiện đó không? Họ có kiêng ăn, cầu nguyện, nài xin Chúa, rồi cầu nguyện tha thiết, rên rỉ Chúa ơi, Ngài biết buổi nhóm này quan trọng thế nào và chúng con rất cần đèn sáng. Tôi không nghĩ vậy. Thậm chí khi nói đến việc lên kế hoạch cho buổi nhóm, tôi không nghĩ tâm trí họ có bận tâm tới việc đèn sáng hay không. Nếu vì lý do nào đó họ đến dự hội nghị buổi tối và đèn không sáng, bạn có nghĩ họ gọi công ty điện lực và nài xin họ bật đèn lên không? Không. Nếu họ làm vậy, tôi đoán chắc đại diện công ty sẽ lắng nghe trong chốc lát. Rồi anh ta xoay qua đồng nghiệp và nói, chúng tôi có đồng hồ báo có điện ở đây. Do đó anh ta sẽ nói, thưa cô, có điện đó, nguyên do là đầu ra của quý vị. Khi tôi nói chuyện này trong các hội nghị, thì mọi người đều cười. Bạn biết tại sao không? Vì họ biết gọi điện cho công ty điện lực và bảo công ty mở đèn thì thật là ngu ngốc. Hầu hết chúng ta biết phải làm gì. Họ chỉ bật công tắc lên, chỉ đơn giản như thế thôi. Không cần sự bày vẽ cảm xúc, không có căng thẳng. Họ chỉ cần bật công tắc lên. Bạn có biết tại sao nhân viên điện lực không lo lắng về việc bật đèn không? Vì họ yêu cầu đèn phải sáng. Họ yêu cầu đèn sáng vì họ biết cách điện hoạt động. Họ hiểu quy luật kiểm soát điện và họ biết quy luật không bao giờ thay đổi. Nhưng nếu bạn trở lại quá khứ 1.000 năm và nói cho mọi người rằng bạn sẽ chiếu sáng toàn bộ một thành phố bằng các bóng đèn thủy tinh nhỏ, thì họ sẽ nghĩ là bạn bị điên. Nếu họ thấy một khu phố được chiếu sáng bằng các bóng đèn thủy tinh nhỏ, họ sẽ nói đó là một phép lạ. Bất cứ điều gì con người không giải thích được, thì họ gọi đó là một phép lạ. Nhưng đó không phải là một phép lạ. Đơn giản quy luật điện đang vận hành, nó cũng sẽ hoạt động đối với những người để thời gian học cách hoạt động của điện. Chúng ta vừa học biết cách điện hoạt động, hay bạn có thể nói chúng ta vừa đổi mới tâm trí đối với luật lệ chi phối điện. Nên ta mong nó hoạt động và ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy nó hoạt động. Thật ra, khi nó không hoạt động ta mới thấy ngạc nhiên. Bằng cách hiểu luật lệ chi phối điện và viết nó ra, chúng ta có thể chiếu sáng khắp thế giới. Bằng cách nào? Ta có thể làm bằng cách dạy người khác cách những luật lệ này hoạt động để họ vui hưởng lợi ích và họ cũng có ánh sáng. Nhờ sự hiểu biết về các quy luật chi phối điện, chúng ta có thể thực hiện tất cả điều đó. Các luật lệ thuộc linh cũng đúng như vậy. Nếu ta không hiểu, ta sẽ không thể vui hưởng lợi ích hay mô phỏng nó khi ta cần. Khi thấy một phi cơ bay, ta không nói, ồ, đó là một phép lạ. Không, chúng ta trông đợi phi cơ bay vì chúng ta hiểu cách một phi cơ bay và tại sao nó bay. Nếu chúng ta trở lại quá khứ 1.000 năm và một chiếc Airbus 280 mới, hai tầng bay qua ở độ cao của ngọn cây, thì người ta sẽ nói gì? Họ sẽ nói đó là một phép lạ. Tôi đồng ý chiếc 380 rất là ấn tượng, nặng gần 600 tấn, chở hơn 800 hành khách, bay ở tốc độ 1.050 km một giờ với tầm bay 16.000 km. Nó quá kỳ diệu, đến nỗi có thể khiến bạn suy nghĩ đó là một phép lạ, nhưng nó không phải phép lạ. Chúng ta có thể hỏi những kỹ sư chế tạo chiếc A380 về cách phi cơ này bay được. Họ sẽ nói cho chúng ta tất cả quy luật vật lý mà họ sử dụng để khiến phi cơ bay. Họ có thể nói cho chúng ta về từng ốc vít và phụ kiện được sử dụng. Các kỹ sư không ra đường băng trong chuyến bay đầu tiên của nó và nói, ồ, xem kìa, tôi không thể tin được là nó có thể bay. Chúng ta tự tin khi lên máy bay, vì ta biết khả năng bay của nó dựa trên các luật lệ vật lý không thay đổi. Chừng nào chúng ta ở trong phạm vi tham biến của các luật lệ đó, thì phi cơ sẽ bay. Hãy nhớ điều này, luật lệ không thay đổi. Chúng ta sẽ không bao giờ lên máy bay nếu quy luật vật lý thay đổi. Nếu chúng ta mua một vé máy bay và trên vài hàng chữ mặt trước vé nói thế này, việc di chuyển trên chiếc máy bay này là mạo hiểm cho chính bạn, vì luật về trọng lực thỉnh thoảng mới hoạt động. Nó hoạt động trong một ngày, ngày hôm sau thì không, không ai biết chắc cả. Bạn có thấy may mắn không? Chúc chuyến bay tốt đẹp. Lần gần nhất bạn sợ mình sẽ bay ra khỏi ghế là khi nào? Không bao giờ ư? Tại sao? Vì bạn biết luật trọng lực không bao giờ thay đổi. Những điều tôi đề cập ở trên là các quy luật vật lý bao quanh trái đất mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. Đoán thử xem gì nào, các luật lệ thuộc linh của vương quốc Ngài hoạt động tương tự, nó không thay đổi. Trước khi Chúa phán với tôi về vương quốc, tôi biết rất rõ cách các luật vật lý của trái đất hoạt động. Nhưng tôi nghĩ vương quốc Đức Chúa Trời thì khác biệt. Tôi từng nghĩ Chúa làm bất cứ điều gì và bất cứ lúc nào Ngài muốn. nhưng tôi phát hiện điều đó không đúng. Khi tôi thấy các luật lệ thuộc linh trong vương quốc của Đức Chúa Trời không thay đổi và ta có thể học, hiểu và áp dụng, lúc đó tôi mới hiểu tại sao Chúa Giê-xu luôn nói vương quốc của Đức Chúa Trời như thế này. Sau đó Ngài liên hệ vương quốc với một điều gì đó trong thế giới tự nhiên, để mọi người hiểu cách hoạt động của nó. Thình lình, nó giống như một bóng đèn trong tâm trí tôi ngừng hoạt động. Tôi đã suy nghĩ, nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vương quốc, và vương quốc hoạt động theo các luật lệ không thay đổi, thì tôi có thể học các luật lệ đó và áp dụng vào đời sống. Hỡi đàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi. Luca chương 12, câu 32. Đó là ngày tôi trở thành một nhà khoa học thuộc linh. Tôi nhìn Kinh Thánh với một ánh sáng hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu đặt các câu hỏi khi đọc Kinh Thánh. Tại sao những con cá đó lại nhân cấp? Tại sao người đó được chữa lành? Tại sao cái bánh đó nhân cấp? Và vân vân. Khi tôi tiếp cận với Kinh Thánh theo cách đó, xin Chúa chỉ cho tôi thấy các luật lệ hiện có, thật là tuyệt vời. Khi Chúa phán với tôi vào cái ngày mà luật sư gọi, Ngài nói rắc rối của tôi là do tôi không bao giờ để thời gian học cách vương quốc của Ngài hoạt động. Tôi đi xuống sàn nhà ngay lập tức và ăn năn với vợ vì đã không tìm kiếm Chúa và để cho gia đình rơi vào mớ hỗn độn này như tôi đã nói ở trên. Nhưng chúng tôi không biết thế nào là thật sự tin cậy vào vương quốc để có câu trả lời. Chúng tôi có nhóm hội thánh đang trở lên thiên đàng và chúng tôi yêu mến Chúa. Lúc đó chúng tôi không có khái niệm về ý nghĩa Chúa muốn nói đến khi Ngài đề cập đến vương quốc. Chúng tôi có nan đề thật sự trước mắt. Chúng tôi không biết làm cách nào để có số tiền mà luật sư cho thời hạn 3 ngày để lo liệu. Chúng tôi cũng không biết cách xử lý đơn kiện đang được đệ trình chống lại chúng tôi, nếu không có số tiền trong thời gian 3 ngày đó. Đó là một bài thử nghiệm. Đó là kinh nghiệm đầu tiên của tôi về nan đề tiền bạc. Tôi muốn Chúa chỉ cho tôi ý nghĩa khi Ngài nói vương quốc. Để tôi kể cho bạn chuyện xảy ra. Luật sư nói tôi có 3 ngày để đưa tiền cho ông ta, tôi thì chẳng có lấy một xu. Sự thất vọng đó buộc tôi vào phòng ngủ và kêu cầu Chúa. Chúa ơi, con có nan đề. Tất nhiên, đó là lúc Ngài nói với tôi về vương quốc, rằng đó là câu trả lời. Tôi không biết ý Ngài là gì khi Ngài nói như vậy, nhưng tôi chắc chắn là mình sẵn sàng học. 2 ngày sau vào buổi chiều, tôi tới gặp một khách hàng để nói về bảo hiểm nhân thọ của anh ta. Tiện đây tôi nói luôn. Trong những ngày đó, tôi luôn đậu xe ở góc đường quanh nhà khách hàng, không bao giờ đậu trước nhà. Chiếc xe tải nhỏ tôi đang lái có một vấn đề nhỏ. Khi khởi động, xe xả đầy khói trắng ra đường xe chạy và khắp khu phố. Tôi cũng chẳng có ý định xả khói. Tôi luôn cảm thấy nếu đậu xe ngay đường đi xe của khách hàng, điều đó không giúp ích cho công việc làm ăn. Và lúc rời đi cũng không muốn xả khói ra đầy đường. Tôi nghĩ mức độ tin tưởng của mình trong lĩnh vực tài chánh có thể tác động chút ít nếu trường hợp đó xảy ra. Vì tôi đang mời họ đầu tư hàng trăm ngàn đô la cùng với tôi, nếu có thể được. Suy cho cùng, nếu tôi là một người quản lý tài chánh giỏi, thì đâu đến nỗi phải chạy chiếc xe tồi tàn. Đêm đó thật khác biệt. Khi từ nhà khách hàng đi ra, tôi hoảng sợ khi nhìn thấy khách hàng đi theo tôi ra đường chỗ đậu chiếc xe. Tất nhiên anh ta chẳng có ý gì khi làm điều đó, chúng tôi chỉ nói chuyện. Nhưng tôi hơi lo anh ta sẽ còn ở đó khi tôi khởi động xe. Khi tôi lên xe chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Cửa sổ xe được kéo xuống. Tôi tiếp tục nói chuyện. Hy vọng anh ta sẽ nói chúc ngủ ngon và tôi có thể hành động như thể đang làm điều gì đó trong chốc lát khi anh ta rời đi. Nhưng anh ta không đi. Cuối cùng anh ta cũng nói chúc ngủ ngon nhưng anh ta chỉ đứng lui phía sau xe và đứng đó luôn. Tôi biết mình đã bị lừa. Tôi khởi động xe. Hy vọng lần này nó sẽ không xì khói trắng. Nhưng đó là điều ước không thành sự thật. Ngay lập tức, không khí đầy khói làm mắt chúng tôi cay xé. Anh ta vội vàng lại gần tôi và tắt máy xe. Anh ta đi tới cửa sổ xe và bảo tôi mở cốp xe lên. Sau đó anh ta tiếp tục giải thích là đã từng làm thợ máy ô tô bán thời gian và anh ta muốn kiểm tra một số bộ phận. Được một lát anh ta trở lại và nói, giống như tôi nghi, gioăng ráp máy của anh bị gãy, anh lái xe về nhà và sửa ngay đi. Tôi cảm ơn anh ta và lái đi, nhưng phát hiện của anh ta chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Tôi có tiền đâu mà sửa. Văn phòng của tôi chỉ cách nhà khách hàng 6 dặm. Tôi trở lại văn phòng, cái bóng phiền muộn quen thuộc lại đến trên tôi. Nhưng đang khi lái xe, tôi nhớ lại điều Chúa đã nói với Tôi bắt đầu nói chuyện với ngài về chiếc xe của tôi. Tôi nói, Chúa ơi, con không có tiền để sửa cái xe này. Xe này con vẫn còn nợ tiền người ta nữa. Con không thể bán xe hư được. Con không biết làm gì cả. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chiếc xe cháy rụi luôn. Như vậy công ty bảo hiểm sẽ trả hết số tiền và con được thoát nợ. Cách văn phòng khoảng 3 dặm, tôi thấy bọt nước mà tôi đã thấy trước đó phun lên mui xe. Khi tôi xem bọt nước phun lên càng ngày càng lớn cho đến lúc khi tôi lại vào bãi đậu xe của văn phòng, thì bọt đó cháy thành một đốm lửa. Tôi bị sốc. Toàn bộ phần trước của xe bị lửa cháy cao hơn mui xe tầm 2 mét. Tôi nhanh chóng chạy vào văn phòng và gọi bộ phận cứu hỏa. Ngày hôm sau, công ty bảo hiểm đã tính tổng giá trị chiếc xe. Họ đưa tôi một tấm séc, số tiền đủ trả cho chiếc xe và còn đủ dư để đưa một tấm séc cho luật sư đã gọi tôi 3 ngày trước ngay trong đêm. Brenda và tôi ngạc nhiên. Chúng tôi không biết phải suy nghĩ điều gì. Chúng tôi biết Đức Chúa Trời hành động vì chúng tôi và có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng kết ước của chúng tôi đối với vương quốc sắp bị thử thách theo một cách khác và chính điều này dọn đường cho chúng tôi trong nhiều năm sắp tới. Sau khi chiếc xe cháy rụi, chúng tôi thấy phấn khích, nhưng thình lình chúng tôi nhận ra mình không có phương tiện. Dù bây giờ chiếc xe đã được trả xong và thẻ tín dụng đã được thanh toán, nhưng chúng tôi không còn tiền để mua xe mới. Khi nghe chúng tôi mất xe, cha tôi gọi điện và nói, ông muốn giúp chúng tôi có một chiếc mới. Khi nghe tin đó, chúng tôi rất phấn khởi. Cha tôi và tôi tới cửa hàng bán ô tô địa phương. Tôi và Brenda thấy một chiếc xe mà chúng tôi thích. Chiếc xe có giá 17.000 đô la và cha nói ông sẽ đưa chúng tôi 5.000 đô la tiền mua. Có nghĩa chúng tôi phải thanh toán 12.000 đô la. Tôi lưỡng lự khi điền vào tờ tín dụng và cha tôi cùng ký vào đó. Họ sẽ cho chúng tôi biết vào buổi sáng. Đêm đó chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi biết không thể nhận khoản vay đó. Chúa vừa mới phán với tôi về việc làm đó, nhưng không có xe. Tôi bị áp lực để buộc phải vay và nhượng bộ. Sau một đêm ngủ đáng sợ, Brenda và tôi đồng ý là sẽ không ký vào giấy nợ. Tôi gọi điện cho cha và cảm ơn ông về đề nghị giúp đỡ hào phóng, nhưng tôi nói là chúng tôi sẽ hủy. Tiếp theo tôi gọi cho người bán hàng và nói điều tương tự. Họ cũng thất vọng vì khoản vay đã được chấp thuận vào buổi sáng hôm đó và sẵn sàng nhận chiếc xe. Dù chúng tôi không biết Chúa sẽ giúp chúng tôi có xe bằng cách nào, nhưng bên trong chúng tôi cảm nhận sự bình an.